Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Nhật Bản 2022 có tiêu đề Trải nghiệm sự mỹ hảo khi buông bỏ chấp trước. Bài viết của một học viên Nhật Bản đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 3, 2023. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, bắt đầu tu luyện vào tháng 3 năm 2020. 1. Luôn được sư phụ coi sóc. Không lâu sau khi ra đời, tôi được chẩn đoán mắc một căn bệnh ung thư hiếm gặp. Tuy nhiên, sau khi nó phát triển và di căn tới giai đoạn nghiêm trọng nhất, căn bệnh này đột nhiên biến mất. Việc này quá hiếm gặp đến nỗi tôi trở thành đối tượng của một nghiên cứu y học quốc gia. Cứ thỉnh thoảng, tôi lại phải vào viện để làm các xét nghiệm chi tiết. Sau khi bắt đầu tu luyện và nhớ lại những trải nghiệm thời thơ ấu của mình, tôi minh bạch rằng sư phụ đã trông chừng bảo hộ tôi và tịnh hóa thân thể cho tôi. Tôi cũng có nhiều trải nghiệm đáng kinh ngạc khi là một đứa trẻ, nhưng tôi đã không hề biết rằng những trải nghiệm này của tôi là vô cùng đặc biệt. Vào một ngày khi tôi 14 tuổi, tôi đột nhiên tiến nhập vào một không gian khác. Tôi đã có một trải nghiệm tương tự nhiều năm trước đó, nhưng trải nghiệm lần này khiến tôi nhớ lại cảm giác mà tôi đã có được trước đây, một cảm giác không thể diễn tả thành lời. Lúc đó, tôi nghĩ những người tu luyện trong tôn giáo nhất định kiểm soát được những cảm thụ mỹ hảo như vậy. Khi ấy, hạt mầm cầu đại đạo đã được gieo vào tâm tôi. Khi là một sinh viên, tôi lo lắng rằng mình sẽ mất đi những cảm thụ cao quý đó nếu tiếp tục nhồi nhét vào đầu những kiến thức và giá trị quan của người trưởng thành. Điều duy nhất tôi có thể làm là không để bị chúng cuốn đi, không để ảnh hưởng của người khác chi phối và bắt đầu tìm kiếm con đường nhân sinh riêng của mình. Khi học cấp 3 và đại học, tôi đã đọc rất nhiều sách, đi nhiều nơi và liên tục tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời. 2. Tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp. Lần đầu tiên tôi tìm thấy những thông tin về Pháp Luân Đại Pháp là vào tháng 3 năm 2020 khi tôi đang tìm tài liệu trên mạng. Sau khi đọc vài trang trong một cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp trên mạng, tôi vui mừng nhận ra rằng đây chính xác là điều mà tôi hằng tìm kiếm. Tôi ngay lập tức gọi tới số điện thoại của người học viên và tìm tới điểm luyện công tập thể ngay cuối tuần đó để học các bài công pháp. Trong khi luyện bài công pháp thứ 3, tôi cảm nhận được Pháp Luân quay ở vùng bụng dưới. Thị lực của tôi trở nên rõ ràng và thân thể tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng sau khi luyện xong 5 bài công pháp. Tâm tôi tràn đầy sự cảm ơn đối với Sư Phụ Đại Pháp. Khi ấy chính là vào đợt dịch COVID đầu tiên ở Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi phải ở nhà và việc luyện công chung đã bị gián đoạn. Tôi có thời gian học pháp tại nhà, tôi bắt đầu tinh tấn tu luyện. Đến tháng 6, chúng tôi lại có thể đến điểm luyện công chung để luyện công. Tôi cùng một học viên khác đã thảo luận về các hạng mục truyền thông đại pháp. Trước đó, tôi đã từng nghe nói về The Epoch Times. Giáo sư môn chính trị quốc tế của tôi đã trích dẫn báo cáo của The Epoch Times về Viện Khổng Tử khi ông nói tới sự xâm nhập của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thời điểm đó, tôi chưa biết về Pháp Luân Đại Pháp, nhưng tôi nghĩ The Epoch Times là một kênh truyền thông độc lập có dũng khí. 3. Cơ hội tu luyện. Tôi mong muốn hỗ trợ The Epoch Times giảng chân tướng. Vì vậy, trong suốt 18 tháng sau đó, tôi trợ giúp làm video. Tôi chính thức gia nhập kênh truyền thông này vào tháng 12 năm 2021. Công việc đầu tiên của tôi là tạo dựng một chương trình tin tức với thời lượng 15 phút để đăng lên YouTube mỗi ngày. Tôi lựa chọn tin tức vào mỗi tối, đọc và chỉnh sửa bản thảo kịch bản vào sáng hôm sau. Sau đó vào buổi chiều, tôi chốt kịch bản với phát thanh viên, đồng thời ghi hình và chỉnh sửa video. Để làm xong một video đòi hỏi thời gian cả một ngày. Một tuần trôi qua rất nhanh Đối với tôi, tốc độ làm việc gấp như vậy là một thử thách, đặc biệt khi có tin nóng. Công việc của tôi có nhiều áp lực. Kể từ năm 2022, ngoài trang web của kênh truyền thông này, YouTube là nền tảng có số lượng người hâm mộ The Epoch Times lớn nhất. Chương trình tôi phụ trách là chương trình thời sự. Một số người trong nhóm chúng tôi làm việc toàn thời gian, trong khi đó một số chỉ có thể làm việc trong thời gian rảnh của họ. Thực hiện chương trình thời sự yêu cầu hiệu quả và chất lượng cao. Những đồng tu làm việc từ xa rất khó có cảm thụ về mức độ khẩn trương. Một số đồng tu thì nhờ gia đình trợ giúp. Một số thì không đáp ứng được thời hạn công việc. Vì vậy, chiều theo tình huống tự thân của mỗi người để phân bổ công việc không hề dễ dàng chút nào. Tôi biết ơn vì sự đóng góp của họ trong cuộc sống bận rộn của mình. Tuy nhiên, sự phối hợp cùng họ cũng là khảo nghiệm tâm tính đối với tôi. Cá nhân tôi nghĩ rằng làm hạng mục không phải là tu luyện. Chúng ta không nên vì muốn thành viên gia đình mình tu luyện mà đưa họ tham gia hạng mục. Tự thân họ phải có nguyện vọng tu luyện thì mới được. Tôi cho rằng nhận thức của mình là đúng, nhưng cũng lại cảm thấy trạng thái tu luyện của bản thân không tốt. Hướng nội tìm, tôi nhận ra suy nghĩ đó là một cái cớ cho sự oán ghét đồng tu của mình. Tôi đã bị rất nhiều chấp trước can nhiễu. Tôi có tâm an giật. Khi cố gắng hoàn thành công việc, tôi cảm thấy việc xử lý thỏa đáng tình huống của mỗi cá nhân là một gánh nặng. Tôi đã có một cuộc trao đổi với một học viên làm việc toàn thời gian trong hạng mục của chúng tôi. Tôi hỏi cô ấy, hạng mục của chúng ta đòi hỏi đáp ứng thời hạn công việc, chẳng phải sẽ tốt hơn khi bảo những ai không đáp ứng được yêu cầu đi tham gia những hạng mục khác hay sao? Cô ấy trả lời, bạn nên dùng thiện tâm để cân nhắc. Những lời của cô ấy dường như nhắm thẳng vào tâm an giật của tôi. Cô ấy trạc tuổi tôi, nhưng đã bắt đầu tu luyện cùng cha mẹ khi còn là một đứa trẻ. Cô ấy hiểu sâu sắc về mối quan hệ gia đình của các học viên. Tôi không phản ứng ngay, nhưng cũng không đồng tình. Tôi nói, dành ưu tiên cho công việc truyền thông cứu người là từ bi, chẳng phải mối quan hệ gia đình là cái tình sao? Thật khó để tôi nhìn thấu trạng thái rối ren của mình. Tuy nhiên, học pháp hàng ngày đã giúp tôi tìm ra gốc rễ của vấn đề. Kể từ khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi đã không bị cuốn theo trào lưu, tôi không để mình phụ thuộc vào người khác và tự đi tìm kiếm con đường của riêng mình. Quan niệm tự cho mình là đúng đã ngăn cản tôi phối hợp tốt với các đồng tu. Sư phụ giảng, điều con người khó bỏ được nhất là quan niệm. Có người thậm chí vì giả lý mà hy sinh sinh mệnh chứ không cải biến. Ấy thế mà quan niệm là hậu thiên hình thành. Người ta vẫn luôn nhìn nhận loại niệm đầu vốn khiến bản thân không cân nhắc thêm, nhưng lại không tiếc gì mà hy sinh hết thảy mà không dao động ấy là tư tưởng của chính mình. Ngay cả thấy chân lý cũng bài xích. Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên gia, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành. Thật sự, không phải bản thân mình đâu. Trích, tồn tại vì ai, tinh tấn yếu chỉ. Quan niệm được hình thành thuở thiếu thời đã trở thành thói quen của tôi. Trong gia đình hay trong số bạn bè của tôi, không có ai là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn nghĩ rằng, không nghiêng theo suy nghĩ của người khác là đúng, bởi vì làm vậy, tôi đã tránh bị ảnh hưởng bởi xã hội người thường. Khi tôi quyết tâm tu luyện để buông bỏ quan niệm này, tôi đã có thể ngộ ra. Trước hết, quá trình đắc pháp và con đường tu luyện đều được an bài, chứ không phải là sự sắp đặt của tự thân chúng ta. Là một đệ tử đại pháp, tôi chỉ có thể học pháp để có thể ngộ trong pháp và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Đệ tử đại pháp phải có tín tâm đối với an bài của sư phụ. Liệu chúng ta có kiên định với nhận thức của mình về pháp hay có thực sự tín sư tín pháp hay không là một câu hỏi căn bản. Và là sự đo lường xem liệu chúng ta đã buông bỏ được những quan niệm của bản thân hay chưa. Mọi việc đã quay về đúng hướng sau khi tôi nhìn thấy lỗ hổng này trong tu luyện của mình. Tôi có một cuộc chia sẻ ngắn với một học viên khác cũng làm việc toàn thời gian trong hạng mục của chúng tôi. Anh ấy đóng vai trò then chốt trong nhóm chúng tôi và làm việc chăm chỉ hơn những người khác. Anh ấy cũng xuất thân từ một gia đình học viên và có một nhận thức tốt về mối quan hệ gia đình. Mặc dù rất bận, nhưng anh ấy đã cố gắng để giữ các học viên ở lại hạng mục, trong khi bản thân tôi lại thấy rằng họ nên đi. Thấy anh ấy làm việc nhiều như thế nào, tôi hỏi anh, chúng ta có nên bảo các học viên này chuyển sang các hạng mục khác không? Chứ cứ như thế này thì chúng ta thêm áp lực. Anh ấy nói, anh ấy hiểu, nhưng đồng thời cũng giải thích. Xét từ góc độ công việc thì bạn đúng, nhưng tôi có thể thấu hiểu tình trạng của họ. Đó là lý do tại sao tôi không muốn họ rời khỏi hạng mục. Anh ấy chia sẻ với tôi về thể ngộ trong tu luyện của mình, đặc biệt là sự khác nhau giữa tu luyện khi còn nhỏ và khi là một người trưởng thành, cùng sự thống khổ khi không thể thực hiện được tất cả những gì bản thân mong muốn. Trải nghiệm của anh ấy và tôi hoàn toàn khác nhau. Tôi cảm động sâu sắc và hoàn toàn thấu hiểu cảm nhận của anh ấy. Tôi lặng người khi nhận ra bản thân mình không thiện và quá hẹp hòi. Anh ấy rời đi sau cuộc chia sẻ. Vài phút sau, tôi cũng rời đi. Lúc đó, cảm giác áp lực nặng nề đè nén tôi suốt thời gian qua bắt đầu tan biến, nước mắt tôi trào ra. Sư phụ giảng, tôi vẫn thường giảng rằng một người nếu hoàn toàn muốn tốt cho người khác, chứ không có bất kể chút nào mục đích hoặc nhận thức của mình, thì lời nói ra sẽ khiến người nghe rơi lệ. Trích, thanh tỉnh, tinh tấn yếu chỉ. Tôi đã cố kìm nước mắt và trải nghiệm sự mỹ hảo của việc buông bỏ chấp trước. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng đến lạ thường, không một chút tạp niệm. Kể từ đó, tôi không còn nản lòng khi gặp phải tình huống khó khăn nữa. Miễn là tôi bình tĩnh xử lý, những vấn đề sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Con xin tạ ơn sư phụ đã từ bi cứu độ. Cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.